Và tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta được nghe lời của Chúa, được chép trong Sáng Thế Ký chương thứ 24. Chương này thuộc về câu chuyện giữa người đầy tớ của Abraham và Rebecca, cũng như giữa Rebecca và với Isaac. Tôi xin đọc lại những câu chót. Người đàn ông ở đằng kia đang vượt cánh đồng để đón chúng ta là ai vậy? Người đầy tớ thưa, đó là chủ của tôi. Nàng liền lấy lúp che mặt lại. Người đầy tớ thuật lại cho Isaac mọi việc ông đã làm. Isaac đưa Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vậy Isaac được khuây khỏa sau cái chết của mẹ mình. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con cầu xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con trong lời của Ngài. Xin dạy dỗ chúng con thánh ý của Cha, cho chúng con thấy được những nguyên tắc để chúng con có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng con, hầu chúng con bước đi một cách vững vàng vì biết rằng Chúa hướng dẫn từng bước trong cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Cha Ngài cai trị trong thời giờ này để những lời nói của chúng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Cha. Xin ban cho chúng con linh ân năng lực từ nơi Ngài để có thể làm theo lời của Cha. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tất cả chúng ta đều làm điều đó trong quá khứ, và tất cả chúng ta cũng phải lặp lại điều đó. Điều đó là gì? Mục sư đang nói về điều gì vậy? Tôi không biết mục sư đang nói cái gì. Thưa quý vị, mỗi chúng ta giàu ở tuổi nào hay khôn khéo đến đâu, sớm hay muộn đều phải đưa ra những cái quyết định quan trọng, phải lập những quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình. Đó là cái điều mà tôi muốn nói tới. Hầu hết chúng ta phải đưa ra những cái quyết định trong cuộc đời của chúng ta, phải nói là tất cả chúng ta. Một số ở đây thì đã đến tuổi để mà phải thực hiện những cái quyết định quan trọng đó. Đây là những điều mà chúng ta quyết định trong cuộc sống, là tôi sẽ kết hôn với ai? Nếu vậy thì tôi nên lấy ai? Tôi có nên kết hôn không? Chúng ta nên có một đứa con? Hay là chúng ta nên có thêm một đứa nữa? Tôi nên vào nghề nào? Tôi có nên ứng tuyển, chấp nhận công việc nào không? Tôi có nên dâng mình hầu vì Chúa không? Và nếu dâng mình hầu vì Chúa thì tôi sẽ hầu vì Chúa tại một hội thánh địa phương hay là sẽ đi truyền giáo? Tôi có nên dâng bao nhiêu công việc của Chúa và tôi có nên chia nó ra như thế nào? Đây là những cái quyết định mà mọi người phải thực hiện vào thời điểm này hay là thời điểm khác ở trong cuộc đời của họ. Làm thế nào để quý vị và các bạn biết chắc là mình có quyết định phải chăng? Là quyết định đúng, là quyết định đẹp lòng Chúa. Làm sao mình biết chắc được đó là người Chúa muốn mình lập gia đình với? Làm sao mình biết chắc được rằng đó là cái ngành hay cái nghề mà Chúa muốn mình theo đuổi? Chúng ta tìm được cái câu trả lời qua đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay. Một số cái vấn đề chúng ta gặp chưa có trong Kinh Thánh. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng vấn đề mà cưới vợ vả chồng thì từ thời Abraham, Adam Eva cũng đã có rồi, cho nên không phải là mới mẻ, và chúng ta có thể tìm được câu trả lời ở trong lời của Chúa. Và có 5 điều mà chúng ta cùng sẽ suy gẫm với nhau sáng hôm nay. Điểm thứ nhất là chúng ta kiên định ở trong cam kết với Đức Chúa Trời và với mục đích của Ngài. Abraham và đầy tớ thân tín của ông có một cái sự cam kết không thay dời với Đức Chúa Trời và với mục đích của Ngài đối với lại phần đất mà Chúa đã hứa ban cho họ. Abraham gọi người đầy tớ đến giao cho trách nhiệm tìm vợ cho Isaac, nhưng không phải từ giữa vòng dân Canaan. Và người đầy tớ thưa, có thể cô gái ấy sẽ không chịu theo tôi về xứ này đâu, vậy tôi có được đưa con trai của ông về xứ mà ông đã từ đó ra đi không? Abraham nói, không, đừng bao giờ đưa con trai ta về xứ đó. Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và quê hương ta, đã phán và thề với ta rằng ta sẽ ban cho dòng dõi con đất này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ. Để mà biết được cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải gạt đi cái ý muốn của chính mình, gạt nó qua sang một bên và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi chúng ta. Chúng ta muốn được Chúa hướng dẫn, chúng ta phải làm như thế. Đó là cái nguyên tắc cơ bản để xác định ý muốn của Đức Chúa Trời trong bất cứ cái tình huống nào. Đó là chúng ta muốn làm theo ý Chúa chứ không làm theo ý riêng của chúng ta. Hãy gạt bỏ ý riêng của mình và cam kết tìm kiếm và tuân theo ý muốn của Chúa. Khi quý vị tìm kiếm vương quốc và sự công bình của Đức Chúa Trời trước tiên, thì Ngài sẽ tiết lộ cho quý vị và các bạn những cái bước cụ thể để quý vị và các bạn cần phải thực hiện để biết được ý chỉ của Ngài, để được sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng nếu quý vị tuyên bố rằng quý vị muốn biết ý muốn của Chúa mà không sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ không hướng dẫn cho quý vị đâu. Có những người đã từng đến tôi và hỏi rằng: mục sư, tôi phải làm như thế nào trong trường hợp này? Và tôi lấy lời của Chúa ra để mà hướng dẫn cho họ. Nhưng mà rồi họ nói rằng trước khi họ nhận cái lời hướng dẫn đó, thì họ là cam kết rồi, mục sư bảo gì thì tôi làm cái đó. Nhưng mà khi tôi bảo rồi họ về làm ngược lại. Thì những người như thế sẽ không bao giờ được Chúa hướng dẫn cả. Tức là chúng ta phải thuận phục, dầu trả giá nào con cũng sẽ làm theo ý của Chúa. Được hay không con cũng làm theo ý Chúa, thì Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta phải làm. Có trong cái cuốn sách gọi là The Bible Friend, thì câu nói trong tiếng Anh như thế này rất là hay. Nói rằng: the best way to know God's will is to say I will to God. The best way to know God's will is to say I will to God. Tức là cách tốt nhất để mà biết được ý muốn của Chúa là sẵn sàng thuận phục theo phán ý của Chúa. Nếu chưa sẵn sàng thuận phục theo phán ý của Chúa thì không thể nào biết được ý muốn của Chúa. Thường thì cái việc mà cam kết đi theo đường lối của Chúa là khó hơn là cái sự việc dựa vào cái lý trí của chúng ta. Đối với đầy tớ của Abraham, đó có nghĩa là muốn giữ trọn sự cam kết theo ý muốn của Chúa, ông phải trải qua một cái cuộc hành trình gay go cực nhọc dài khoảng 500 dặm trên những địa hình khó khăn. Điều đó liên quan đến rất nhiều cái kế hoạch, chi phí và rắc rối. Tại sao phải đi xa như vậy? Tại sao có sự cuồng tín như thế này? Tại sao phải là lập gia đình với những người ở tại Charan mà không có lập với con gái của xứ Canaan này? Tại sao ông lại cuồng tín như thế? Tại sao mình chỉ lập gia đình với những người trong Chúa mà thôi, mà không thể lập gia đình với tất cả bất cứ một ai? Nhưng Abraham thấy rằng điều quan trọng là con trai của ông phải kết hôn với một người phụ nữ sẽ cùng cam kết với Chúa và mục đích của Ngài đối với vùng đất hứa. Quý vị và các bạn hãy cam kết đi theo đường lối của Chúa. Hãy cam kết. Nói rằng: con dầu sao đi nữa, con cũng theo đường lối của Chúa. Nếu Chúa cho con có chồng, có vợ, con sẽ đi theo đường lối của Chúa. Nếu Chúa không cho con có chồng, không có vợ, con phải sống độc thân suốt đời, con cũng cam kết đi theo đường lối của Chúa. Tức là đó là sự cam kết với Chúa là như thế. Và chúng ta cam kết và đi theo đường lối của Chúa là thiệt ý muốn của Ngài, đó không phải là điều dễ dàng đâu. Abraham phải chịu nhiều vất vả để tìm được vợ cho Isaac giữa vòng dân tộc của ông. Khó hơn là giữa những người con gái chung quanh ông. Thì cũng khó hơn để quý vị sống trong đường lối của Chúa khi chúng ta ra ngoài xã hội để làm ăn. Nếu chúng ta đi ở trong đường lối của Chúa thì nó khó khăn hơn nhiều. Người ta thì họ có thể là trốn thuế hoặc là khai man như thế nào đó để mà có thể thành công. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải sống một cách ngay thật. Nó khó hơn nhiều chứ, đâu có dễ đâu. Hay là cho các bạn thanh niên tìm vợ hay chồng là người yêu mến và kính sợ Chúa, nhìn chung quanh không biết có ai không. Nhất là những hội thánh nhỏ như hội thánh Nam Florida này thì tất cả đều là anh em hết, sống lớn nhau từ nhỏ lớn lên, cho nên không có thấy cảm động anh nào hay là em nào cả. Khó hơn nhiều phải không quý vị? Và Abraham đã quyết chí và buộc người đầy tớ phải thề. Câu 3 nói rằng: ta muốn ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất mà thề rằng ngươi sẽ không cưới cho con trai ta một người vợ trong số những con gái của người Canaan nơi ta đang trú ngụ. Chúng ta cũng phải quả quyết trong lòng rằng chúng ta thà chịu thiệt thòi trong công việc hay chung cuộc sống độc thân suốt đời, nhưng nhất quyết sẽ vâng theo ý Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Đó là một sự cam kết để mà biết rõ, để được sự hướng dẫn của Chúa. Rồi thứ hai là tiến hành ở trong sự vâng lời, đi kèm với cái lẽ thường, quỳ gối và cầu nguyện để biết ý Chúa và đứng lên để hành động theo lẽ thường. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ mình muốn có một công việc thì mình quỳ gối xuống xin Chúa ban cho con có công việc, rồi mình phải đứng lên dậy để mà đi tìm việc chứ. Đó là lẽ thường là như vậy. Lẽ thường là common sense, thấy không? Người đầy tớ của Abraham không ngồi ở trong liều để mà cầu nguyện cho việc tìm vợ của Isaac. Ông có làm điều đó, nhưng mà khi ông đã cầu nguyện rất nhiều rồi và Abraham cũng đã cầu nguyện rất nhiều rồi, thì ông vâng theo lời của Abraham đã dặn bảo mà đi đến Haran và tìm một người vợ cho Isaac. Ông đã trỗi dậy và đi. Người đầy tớ đã chọn 10 con lạc đà trong bầy của chủ rồi lên đường đem theo tất cả các lễ vật quý từ tay chủ giao. Ông đến vùng Mesopotami vào thành của Naco. Ông ấy đã vâng lời ra đi và đã sử dụng cái lẽ thường. Common sense, đi cưới vợ thì phải mang theo quà chứ. Không lẽ ông gì ông đi mà không mang theo quà sao? Thế nên ông đã mang theo quà, theo lễ để mà có thể cưới vợ. Theo đúng như cái văn hóa, nền văn hóa lúc bây giờ. Lẽ thường là gì? Common sense là gì? Là cái ý thức tốt và phán đoán đúng đắn trong các vấn đề thực tế. Là những cái ý thức tốt và cái sự phán đoán đúng đắn trong những cái vấn đề thực tế. Lẽ thường là muốn đi cưới vợ thì phải mang theo quà. Đó là chuyện đương nhiên. Và chúng ta phải hoạt động và sử dụng cái lẽ thường để đạt đến mục tiêu mà theo ý của Chúa. Chúng ta không thể ngồi đó mà chờ sung rụng. Có những lúc Chúa bảo chúng ta tiến lên thì chúng ta vâng lời mà tiến lên. Có những lúc Chúa bảo chúng ta chờ thì chúng ta vâng lời mà chờ đúng thời điểm của Chúa. Có những lúc Chúa bảo chúng ta không thì chúng ta vâng lời mà không tiến lên. Đó là như vậy thôi, đơn giản cho chúng ta vâng theo lời của Chúa. Muốn có việc làm, chúng ta phải tìm việc, phải điền đơn, nộp đơn, đi phỏng vấn vân vân. Chứ còn không mà ngồi ở nhà nói là Chúa ơi cho con có việc làm, đó là không theo đúng cái lẽ thường. Lẽ thường là chúng ta phải làm, mặc dù dĩ nhiên là chúng ta phải cầu nguyện. Muốn có vợ có chồng thì các bạn phải chịu khó đi tham dự những chương trình, những cái tổ chức mà có những người kẻ độc thân tin kính Chúa có mặt ở nơi đó. Chẳng hạn như là đi dự hội đồng giáo hạt, hay là đi dự Ignite Retreat chẳng hạn, hay là dự Lake Swan Camp. Thì đến những nơi đó thì mới có được những người trẻ, rồi mới gặp nhau, rồi mới biết nhau, rồi mới yêu nhau, rồi mới cưới nhau chứ. Còn cái ở nhà hoài làm sao mà có vợ được. Mà cũng có thêm, tôi nói mấy anh này, mấy anh muốn cưới vợ được cái nhát. Muốn có vợ là phải mình đẻ lên trước. Mình cũng phải làm sao để cho người ta để ý đến mình chứ. Hay là cũng phải tìm cách để mà tặng quà đặc biệt chút xíu trong ngày lễ Valentine chẳng hạn, để mà người ta biết là mình có để ý đến họ. Phải làm như đó, cái lẽ thường là như vậy đó. Vậy nếu mà quý vị và các bạn muốn được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hãy dừng lại và cầu xin Ngài, trông Ngài, mong Ngài ban cho và chờ đợi lâu đủ để lắng nghe được những gì Chúa muốn nói. Vì lời Chúa chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta. Chúa nói rằng tất cả những ai được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta cần phải phục tùng đường lối tối cao của Chúa trong khi tìm kiếm và mong đợi sự hướng dẫn của Ngài. Phục tùng đường lối của Chúa trong khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, tức là chúng ta sẵn sàng tuân phục theo ý của Chúa. Abraham bảo người đầy tớ của mình rằng ông ấy có thể mong đợi thiên sứ của Đức Chúa Trời đi trước và dẫn dắt ông để gặp đúng người thiếu nữ mà Chúa đã sắm sẵn cho Isaac. Câu 7 nói rằng Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và quê hương ta, đã phán và thề với ta rằng ta sẽ ban cho dòng dõi con đất này, chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ. Chúa đã hứa thì Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Chúa hứa với chúng ta rằng ta sẽ ở cùng ngươi và không bao giờ lìa bỏ ngươi. Chúa sẽ hứa rằng Khi chúng ta không biết phải quay qua bên phải hay bên trái thì Ngài sẽ nói rằng nay là đường đi, hãy noi theo. Cho nên chúng ta tin nơi lời hứa của Chúa mà chúng ta tiến bước và chúng ta thuận phục tới ý của Chúa. Vì vậy người đầy tớ đã vâng lời và nghe theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, và Chúa đã ban cho ông cái điều mà ông mong muốn. Như thế là chúng ta thường không có trải nghiệm được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, vì chúng ta bị cuốn vào những việc làm riêng của mình, đến nỗi chúng ta không có dừng lại và cầu xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta, cầu xin Chúa bày tỏ ý thánh của Ngài cho chúng ta. Hoặc là chúng ta vướng vào cái thói quen đã có sẵn và không cần để ý đến, hay là không cần tìm hiểu, hay là cầu xin Chúa hướng dẫn nữa. Thế mình có cái thói quen rồi, mình cứ làm theo cái quán tính như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta sẽ không có được Chúa hướng dẫn nếu chúng ta không có thuận phục Chúa. Mà thuận phục Chúa thì chúng ta phải tìm biết ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì tất cả những ai được Đức Thánh Linh hướng dẫn đều gọi là con cái của Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Chúa Trời, chúng ta được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta có nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh hay không thôi. Nếu chúng ta nghe thì mới được Chúa hướng dẫn, và chúng ta không nghe thì chúng ta không được Chúa hướng dẫn. Có lẽ quý vị trông mong một cái tiếng nào đó từ trên trời, hay là quý vị trông mong thấy được một cái khải tượng, như trường hợp của Phi-e-rơ đã thấy được cái khải tượng khi ông ở trên nóc mái nhà. Chúa đã hướng dẫn ông bằng cách cho ông có một thấy một khải tượng. Chúa đã hướng dẫn Phao-lô bằng cách cho ông nghe được tiếng phán từ trời khi ông trên đường đi Đa-mách để mà chống đối hội thánh của Chúa. Chúa đã coi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Hay là có thể có khi Chúa hướng dẫn bằng cách cho thiên sứ hiện ra, như là Chúa đã thiên sứ thì hiện ra cho ông Joseph ở trong giấc mơ, cho bà Mary ở trong giấc mơ. Hay là hiện ra không phải trong giấc mơ mà ngay trong khi đang thi hành công việc Chúa, như Sacheri ở trong lúc mà dân của lễ ở trong đền thờ. Có những lúc Chúa làm như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong trường hợp này thì không có tiếng phán nào từ trời để báo cho Abraham và người đại tớ của ông biết phải cưới cô nào làm vợ cho Isaac. Không có một cái hiện tượng nào, không có một mặt khải nào, một cái khải tượng nào cả. Cũng không có thiên sứ hiện ra biểu là cưới cô này, đừng cưới cô này. Có nhiều khi chúng ta cũng mong như vậy, phải không? Chúa ơi, con không biết phải lập gia đình với anh nào, Chúa chỉ cho con. Xin Chúa chỉ cho con thấy rõ. Không có Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta thuận phục Chúa, bước đi trong đường lối Chúa và mong đợi Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta phải mong đợi Chúa hướng dẫn. Abraham và người đầy tớ nhận rằng họ có thể không thành công ở trong cái việc làm của họ. Những người đầy tớ thưa rằng tôi có thể cô gái ấy sẽ không chịu theo tôi về xứ này đâu. Vậy tôi có được đưa con trai ông về xứ mà ông đã từ đó ra đi không? Và dĩ nhiên là Abraham không chịu rồi. Và ông lại đặt trong câu 8 thì ông Abraham ra rằng nếu cô gái ấy không chịu theo ngươi thì ngươi sẽ khỏi mất lời thề với ta. Dù thế nào ngươi cũng không được đưa con trai về đó. Tức là họ làm mà không biết rõ là có được hay không, nhưng mà họ vẫn làm. Tức là giống như mình cần có việc làm thì mình đi nộp đơn mà không biết có được hay không, nhưng mình cầu nguyện Chúa hướng dẫn cho mình tới cái công việc tốt nhất mà Chúa ban cho, và mình cứ trung tín làm những cái việc mình cần phải làm, rồi Chúa sẽ hướng dẫn cho mình. Mình không có biết chắc là được hay không, nhưng cũng vâng phục Chúa mà làm. Sáng Thế Ký câu 49 thì nói rằng: vậy bây giờ nếu các ông muốn tỏ lòng ưu ái và chân thành với chủ tôi, xin nói cho tôi biết điều. Nếu không đồng ý cũng xin cứ nói, để liệu tôi liệu bề xoay sở. Tức là cũng chưa, tới ngay lúc đó cũng chưa biết nữa có được hay không. Mà nếu các ông muốn thì cho Isaac được cưới Rebecca thì cho chúng tôi biết để tôi có thể cần phải để mà liệu. Rồi cũng không biết là cô gái đó có đồng ý hay không nữa, cho nên mới gọi Rebecca: con có muốn đi với người này không? Nàng không cần suy nghĩ. Nàng nói ngay lập tức: con muốn đi. Dễ dàng. Tại sao? Tại thấy rõ được Chúa đã sắp xếp việc đó. Chúa đã đáp lời cầu nguyện của người đầy tớ đó, và ông đã nghe người đó thuật lại đây là công việc của Đức Giê-hô-va. Đây là việc của Đức Giê-hô-va thì mình hãy vâng theo Đức Giê-hô-va để mà làm công việc của Ngài. Cho nên cô không ngần ngừ, cô chỉ vâng theo ý Chúa mà thôi. Vậy làm sao để người đầy tớ biết được cái ý muốn của Đức Chúa Trời trong tình huống này? Câu trả lời là đã tìm kiếm và mong đợi sự hướng dẫn của Chúa. Làm sao được quý vị và các bạn Đức biết được ý muốn của Chúa? Đó là hãy tìm kiếm và mong đợi sự hướng dẫn của Chúa Trời, đồng thời vẫn vâng phục đường lối tối cao của Ngài. Ngài sắp xếp các thần hữu, các hoàn cảnh để xác nhận ý muốn của Ngài. Và trước khi cái người đầy tớ cầu nguyện xong thì Đức Chúa Trời đã đưa Rebecca đến. Và các sự kiện phù hợp với nhau theo cách không thể nhầm lẫn rằng đây là cái người con gái mà Chúa đã chọn sẵn cho Isaac. Đức Chúa Trời có thể xác nhận ý muốn của Ngài cho chúng ta qua các tình huống ở trong cuộc sống của chúng ta. Trong trường hợp này là Chúa đã làm việc đó cho Abraham. Nhưng dầu Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài bằng cách này hay là cách khác, thì chúng ta cũng phải tìm kiếm ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta không tìm kiếm ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ không gặp được ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta không mong muốn bước đi trong đường lối của Chúa, thì Chúa sẽ không bày tỏ đường lối của Ngài cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm Chúa và mong đợi sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Chúa hứa mà Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Cho nên đó là lý do mà chúng ta có thể mong đợi Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Rồi, điểm thứ tư là chúng ta áp dụng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Câu 12 đến câu 14, ông cầu nguyện: Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, chủ con ơi, xin cho con hôm nay được toại nguyện và xin tỏ lòng nhân từ với chủ con là Abraham. Này, con đứng cạnh giếng nước và các cô gái của dân công thành sẽ ra đây múc nước. Khi con nói với cô gái nào rằng xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi uống một ngụm nước, và cô ấy trả lời xin mời ông, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa, thì đó chính là người mà Đức Chúa Trời đã định cho Isaac đầy tớ của Ngài. Qua việc này con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với chủ con. Người đầy tớ của Abraham tìm biết ý muốn của Chúa khi đưa ra những cái điều kiện trong cái lời cầu xin của ông. Đây không phải là thử thách Chúa. Cái trường hợp này khác với trường hợp của Gideon. Ông Gideon có biết ý muốn của Chúa không? Biết. Ông biết rõ ý muốn của Chúa. Chúa biểu ông phải đi đánh giặc Madian. Nhưng mà tại vì ông nghi ngờ hay là tự ti hay là sao đó, cho nên ông nói rằng Chúa ơi, nếu mà đêm nay mà Chúa cho cái miếng da dê mà con, da chiên mà con để ở đây mà nó ướt hết mà chung quanh nó đều khô á, thì con biết đó là ý muốn của Chúa. Mà Chúa cho đúng như vậy, ngày hôm sau thì chung quanh đều khô ra hết, cái miếng da của ông nó ướt. Cái ông nghĩ là chắc là có ai tối tối nghe cái lời cầu nguyện mình thấy nó đổ ướt. Ông cứ lại như vậy nha. Cái ông mới nói rằng Chúa ơi, con xin Chúa cho con thử, con xác nhận lại một lần nữa, nếu mà đêm nay mà tất cả chung quanh đều ướt sương hết mà cái miếng da này nó khô ráo, là con biết đó là Chúa muốn con đi đánh nhân Madian. Chúa thương ông, mặc dù ông thiếu lòng tin ở Chúa, nghi ngờ lời của Chúa, nhưng Chúa đã thương để mà nâng đỡ đức tin của ông. Cảm ơn Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng giống ông như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này của người đầy tớ của Abraham thì ông không biết được ý muốn của Chúa, cho nên ông đưa ra những cái giống như là cái điều kiện, nhưng mà thật sự ra là ông muốn tìm cái phẩm chất nơi cái người con gái đó là như thế nào. Cho nên ông đã đưa ra: Chúa ơi, cái người con gái nào mà con nói rằng cho tôi uống nước, đưa nước cho con uống, rồi không những vậy mà tự động cho lạc đà của con uống đã khác nữa, thì cái đó con biết đó là ý muốn của Chúa. Gideon yếu đức tin, Chúa đã nhân từ nâng đỡ đức tin của ông. Mà người đầy tớ ở đây thì muốn biết rõ ý muốn của Chúa, Chúa đã thương xót để bày tỏ ý muốn của Ngài cho ông. Ông không đòi hỏi Chúa phải làm theo ý muốn của ông, và cũng không nghi ngờ mà điều Chúa đã hướng dẫn cho ông. Bây giờ nếu mà người đầy tớ đó mà không có người con gái nào tới mà cho ông uống nước và cho lạc đà uống nước nữa, thì ông biết rõ cũng ý Chúa phải không? Là Chúa không muốn có những người con gái nào để làm vợ của Isaac, thì trước sau gì ông cũng biết ý Chúa à. Như vậy thì ông đưa ra cái nền tảng để ông biết Chúa đã nhầm lời cầu nguyện không. Những điều mà ông đưa ra đó để thử lòng cô gái, cho thấy ông đã áp dụng cái sự khôn ngoan Chúa cho trong trường hợp này. Và chúng ta cùng nhau suy gẫm bốn cái phương diện để chọn một người bạn trăm năm. Nè, bốn cái điều kiện. Thì thứ nhất á, là các bạn hãy tìm những người mà có cái phẩm chất tin kính Chúa, godly qualities. Đẹp thì cũng tốt, phải không? Câu 16 nói rằng Rebecca đẹp. Nhưng mà đức hạnh thì mới chính yếu. Chúng ta quen thuộc với cái câu nói của người Việt chúng ta rằng cái nết đến chết cái đẹp. Người con gái mà xinh đẹp nhưng mà đanh đá mà lẳng lơ thì không đáng để mà chúng ta để ý tới. Người con trai mà đẹp trai nhưng mà ích kỷ mà lười biếng thì đừng có nhìn tới người đó. Vì cái quan trọng là cái con người ở bên trong. Các bạn nào đang tìm người bạn đời cho mình, hãy cầu xin Chúa cho một người mà biết quên mình và tập chú vào việc kính yêu Chúa và yêu thương người. Cái người đó là cái người đáng cho mình để ý, để cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa ban cho chính mình một người đặt nền tảng cuộc sống của người đó ở trên lời của Chúa. Một người biết vâng theo Chúa, bước đi theo Chúa Thánh Linh và đầy dẫy bông trái của Thánh Linh. Xin Chúa ban cho con một người vợ, một người chồng như thế đó. Thưa quý vị và các bạn trẻ, các bạn sẽ bước vào một hôn nhân bất hạnh và đầy đau buồn. Nếu bạn là thanh niên mà cưới một cô gái xinh đẹp nhưng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Nếu bạn là một thanh nữ mà lấy một chàng trai giỏi thể thao, chơi đàn giỏi, đẹp trai, nhưng cho rằng mọi người hiện hữu là để phục vụ mình, cưới vợ về là để cho vợ nấu cơm cho mình, để cho vợ giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa và hành hạ vợ, thì cưới làm gì cho nó khổ. Qua những hành động mà ông xin Chúa cho ông thấy nơi một thiếu nữ, người đầy tớ của Abraham thật sự đã cầu xin Chúa ban cho Isaac một người vợ siêng năng, chịu khó, khiêm tốn, lịch sự, ân cần và sẵn sàng phục vụ. Và ông đã tìm thấy tất cả những điều đó nơi Rebecca. Nàng đã đối xử lịch sự với người khách lạ và cho ông ấy uống nước, dầu đó là cái phong tục thông thường lúc bấy giờ. Vì cái ông đi từ xa tới, làm gì mà ông có gáo đưa múc nước, cho nên nàng đã cho ông uống nước. Và cái thái độ nữa, chứ không phải là chỉ uống nước này, nước uống đi, phải không? Cái cách đó, cứ lấy xuống và cầm ngang như thế này và để cho ông uống, chút nước cho ông uống. Rồi nàng đã quan tâm đến con lạc đà đang khát nước và tình nguyện cho chúng uống. Ông không có xin, ông uống đi rồi tôi cũng múc nước cho mấy con lạc đà ông uống nữa. Và nàng là người siêng năng chịu khó, mà tôi cũng phải nói rằng nàng là không phải là một cô gái yếu điệu yếu ớt, mà là một cô gái rất là mạnh nha. Và tại sao biết như vậy? Bởi vì tôi tìm hiểu, tôi thấy là một con lạc đà nó có thể uống được bao nhiêu? 20 gallon nước. Bây giờ 10 con lạc đà là bao nhiêu nước nè? 200 gallon nước. Mà mỗi lần mà cô xuống nó múc được 1 gallon thì phải đi 200 lần nha. Nó cũng là cô gái đó là có bắp thịt. Nó không phải là brain mà còn là... Cái cô gái này là khỏe mạnh lắm à. Thì chịu khó và siêng năng và cần mẫn. Cô không phải là một cô gái yếu ớt, yếu điệu hay làm nũng, chẳng biết lo việc nhà, việc gì cũng nhờ vả đến người khác. Tôi có cô em gái rất là chịu chơi. Em gái tôi nó tự thay dầu xe của nó được. Nó nói ai mà không biết thay dầu xe thì đừng có lái xe. Phải không? Phải như vậy mới được chứ. Nàng Rebecca là một cô gái siêng năng, nết na, ân cần, thoát vừa quên mình để dấn thân phục vụ, đáp ứng cho người nhu cầu người khác khi họ thật sự có nhu cầu. Đó là cái người nữ mà các bạn trai nên để ý tìm. Tôi có một người bạn lúc học ở tại trường Kinh Thánh á, là xin Chúa cho con có một cô gái làm lớn lên ở tại một nông trại để làm vợ. Tại sao như vậy? Tại cô gái lớn lên ở nông trại rất là hay thao bác, rồi thức dậy sớm, siêng năng trong công việc, phải lấy sữa bò rồi phải tự lực cánh sinh lo được tất cả. Cho nên một người con gái mà lớn lên mà đã được huấn luyện ở trong nông trại như vậy sẽ trở nên một người vợ tuyệt vời. Cho nên anh xin Chúa cho con có một con gái từ lớn lên ở nông trại đó, và Chúa đã đáp lời cầu nguyện của anh. Anh đã về tại Pennsylvania, nơi vùng của những người tôi quên tên họ rồi, Amish, đúng rồi, những người Amish, và tại đó đã gặp một người vợ, và Chúa đã ban cho một người vợ yêu kính Chúa và siêng năng, nết na, ân cần, quên mình để mà phục vụ người khác. Rồi thứ hai là các bạn hãy tìm cái việc mà cái việc tìm các bạn tìm được đúng người đó tùy thuộc vào cái việc mà các bạn trở nên người phù hợp. Mình muốn đúng người thì mình phải trở nên người đúng, đúng không? If you want to look for Mr. Right, you have to be Miss Right. Ngược lại, vì nàng Rebecca có tinh thần phục vụ, nàng đã tìm được Isaac. Nếu mà nàng nghĩ rằng cái ông già này là ai mà xin nước uống, tôi bận lắm, hãy tự kiếm nước mà uống đi. Hay là ông thấy tôi xinh đẹp như thế này mà cho uống được sao? Kiếm cái cô nào xấu xấu một chút. Nếu mà cô tự hào về vẻ đẹp của mình như thế thì cô đã bỏ đi và sẽ không gặp được Isaac. Nếu các bạn muốn lập gia đình với người kính sợ Chúa, người yêu thương người, bước đi theo Thánh Linh, đầy dẫy bóng trái của Thánh Linh, thì chính các bạn phải có thói quen gần gũi với Chúa, với lời của Ngài, có thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa hàng ngày, có thì giờ sống với lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa, bước đi theo lời của Chúa, có thì giờ để lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh và bước đi theo Thánh Linh, thì các bạn mới có cái lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, yêu thương người, bước đi theo Thánh Linh và đẩy dẫy Thánh Linh. Thì khi mà các bạn là có được cái phẩm tánh như thế đó, thì các bạn sẽ thấy được những cái điều khó đó ở trong những người khác, và tự nhiên hai người là ráp lại với nhau à. Phải không? Bây giờ mình thấy được cái người mình yêu mến Chúa, cái mình thích là tại mình cũng yêu mến Chúa. Còn mà mình yêu mến đời thì mình cũng thích những người yêu mến đời. Mình nếu mà mình thích đi club thì mình sẽ tìm những người đi club với mình. Còn như mình thích đi nhà thờ thì mình sẽ tìm những người đi nhà thờ với mình. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên mà thôi. Khi các bạn có những cái vẻ đẹp thiên thượng thì các bạn sẽ thu hút được những người tương tự. Vì vậy đừng có quá lo chăm chút về cái vẻ đẹp bên ngoài, nhưng hãy trao dồi cái vẻ đẹp tâm linh bằng cách sống gần với Chúa trong sự hiện diện của Ngài mỗi ngày. Lời Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 3 đến câu 4 nói rằng đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc quần áo lè loẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng, đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Và các bạn trẻ, dầu phái nam hay phái nữ, nó có được cái điều đó. Trang điểm cái người bề trong mình với sự vẻ đẹp không tàn phai của tinh thần dịu dàng, yên lặng, đó là cái điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Và thứ ba là các bạn hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của cha mẹ. Cha mẹ của các bạn có khôn hơn các bạn không? Có không? Phải không? Nhưng mà nhiều bạn trẻ nghĩ mình khôn hơn cha mẹ à? Có lẽ nhiều bạn trẻ không thích nghe cái điều mà tôi nói đây là tìm kiếm sự khôn ngoan của cha mẹ, vì cho rằng cha mẹ đã lỗi thời rồi. You're not living in my time. You don't know, you don't understand me. Không có biết, không có sống ở trong cái thời của con, cho nên cha mẹ không hiểu được con. Và cho mình đã biết đủ rồi, và lại còn biết hơn cha mẹ nữa. Abraham qua người đầy tớ đã chọn vợ cho con trai mình là Isaac. Mặc dù Rebecca có quyền thỏa thuận hay không, nhưng thật ra cha mẹ nàng là người đã chấp thuận hôn nhân của nàng. Ngày nay cha mẹ không còn sắp đặt hôn nhân cho con cái, nhưng các bạn cũng cần lắng nghe lời khuyên dạy của cha mẹ trong vấn đề quan trọng này. Nếu cha mẹ các bạn là người chưa biết Chúa thì lời khuyên của họ có thể không phù hợp với lời Chúa. Như thế thì các bạn phải sống phù hợp, chọn sống phù hợp với lời của Chúa. Nhưng dầu gì đi nữa, nếu cha mẹ các bạn mạnh mẽ chống đối cuộc hôn nhân của các bạn thì hãy cẩn thận lắng nghe và cân nhắc cái lời khuyên dạy của cha mẹ. Cha mẹ thường có cái sự khôn ngoan mà các bạn thiếu, nhất là khi các bạn đang bị mù quáng ở trong tình yêu lãng mạn. Love is blind. Tình yêu mù quáng. Cho nên cha mẹ sẽ thấy được vấn đề và hướng dẫn cho. Và thứ tư là hôn nhân là nền tảng cho tình yêu, không phải ngược lại. Rebecca đã đến gặp thấy Isaac lấy lớp che mặt lại, rồi Kinh Thánh nói rằng Isaac đưa Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Có người ví như thế này là những người ở bên Mỹ này á, thích romantic love thì giống như là họ làm cho cái đem một cái lò, một cái ấm nước để trên lò, xong rồi nó bắt đầu nó giống như tôi quên họ ví nên chứ thế nào rồi, nhưng mà giống như một cái nồi nước nó đã nóng sẵn rồi, rồi để đó rồi thì tự nó nguội xuống. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì khi mà lập gia đình với nhau rồi, có cái người hai người chưa biết nhau nữa, nhưng mà từ từ càng lúc càng yêu thương nhau, giống như cái ấm nước để trên cái lò đun, nó bắt đầu nó lạnh nhưng từ từ nó nóng rồi nó sôi, là như thế. Thì ở đây là Isaac đã cưới Rebecca làm vợ và yêu thương nàng. Cái tình yêu lãng mạn giữa hai người nam nữ độc thân là điều rất là tốt, nó thêm hương vị cho đời, đâu có gì đâu. Nhưng mà chúng ta không thể căn cứ cái hôn nhân của chúng ta ở trên cái điều đó được. Nhưng mà chúng ta phải căn cứ hôn nhân của chúng ta ở trên điều gì? Ở trên cái sự cam kết của hôn nhân. Chúng ta không thể đặt nền tảng hôn nhân của chúng ta trên tình yêu mơ mộng. Vì nếu mà hai người bất hòa với nhau hay có sự căng thẳng với nhau, không còn cảm thấy có cái tình yêu lãng mạn đó nữa, thì phải làm sao bây giờ đấy? Tôi hỏi các bạn chú ý đang làm gì đó, coi video sao lại lắng nghe đây. Dẹp cái Facebook hay là cái gì đó đi, lắng nghe này, nghe điểm này nè. Nếu các bạn không nghe mai mốt khổ là đừng cứ kể, đừng trách mục sư nha. Ở đây nói như này là tình yêu phải đặt ở trên cái sự cam kết của hôn nhân, cái giao ước của hôn nhân, chứ không phải đặt ở trên, xin lỗi, hôn nhân phải đặt ở trên cái giao ước của hôn nhân, chứ không phải đặt ở trên cái tình yêu lãng mạn. Nhưng nếu các bạn đặt ở trên tình yêu lãng mạn thì các bạn sẽ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Nếu các bạn đặt tình yêu của mình, hôn nhân của mình ở trên cái giao ước ở trước mặt Chúa thì các bạn sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn ở trong cuộc sống. Chúa dạy chúng ta yêu vợ kính chồng, dù chúng ta có cảm thấy mình có được cái cảm xúc yêu thương hay không, chúng ta cứ vâng lời Chúa mà kính trọng chồng, chúng ta cứ vâng lời Chúa mà yêu thương vợ, rồi cái cảm xúc nó sẽ đến sau. Chắc chắn là như vậy. Khi chúng ta bày tỏ sự kính trọng chồng, tự nhiên mình thấy mình thương ổng à. Và khi người vợ bày tỏ cái lòng yêu thương chăm sóc chồng thì mình cảm thấy có tình thương cho ổng. Thì là như vậy. Bốn điều quan trọng được quyết định để chọn bạn trăm năm là gì? Là trên tất cả hãy tìm kiếm những phẩm chất Kinh Thánh, theo Kinh Thánh ở từ người vợ, người chồng của mình. Thứ hai là tìm đúng người phụ thuộc vào việc chúng ta có phải là người phù hợp hay không, có phải là đúng người hay không. Và thứ ba là tìm kiếm sự khôn ngoan của cha mẹ mình, như Isaac đã để cho Abraham kiếm vợ cho mình vậy. Và thứ ba là hôn nhân là nền tảng cho tình yêu, chứ không phải tình yêu là nền tảng cho hôn nhân. Bây giờ các bạn hãy ghi xuống trong phong hay là trong cái nào đó những cái lời mà mình ao ước cầu nguyện từ nơi Chúa. Các bạn muốn người chồng hay người vợ của mình như thế nào thì hãy liệt kê xuống. Hồi trước khi có vợ tôi viết xuống 21 điều. Xin Chúa cho, nhưng mà ba điều này là ba điều chính yếu. Nếu phải có được ba điều này, đã có anh vợ thì ông nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào có cả hai thì càng tốt. Bây giờ chúng ta ghi xuống như thế nào? Thứ hai, như điều đầu tiên là xin Chúa cho con có một người chồng hơn người vợ yêu mến kính sợ Chúa. Không thể nào không được, phải là một người yêu mến kính sợ Chúa thì con mới chịu lập gia đình. Rồi thứ hai là xin Chúa cho con có một người biết thương người, có lòng rộng rãi hy sinh cho người khác. Mình thích sống với những người như vậy phải không? Mình xin Chúa rồi xin Chúa cho con có một người thương con, giống như Hoàng Thi Thơ hát ấy. Xin cho lại trời cho con thương người, con thương người, lại trời cho người con thương con đời đời. Tôi mình xin Chúa cho con cái người mà yêu thương con, chứ không phải con thương người đó thôi. Mà xin Chúa cho con có một người trên hết là yêu kính Chúa, yêu thương người, và người đó cũng biết yêu thương con. Chứ không về là bà làm hết đi, tôi ngồi tôi coi TV là khổ lắm rồi nha. À, vậy cái một người chồng, lấy một người chồng nào mà về mà cũng cầu mình để mà làm về việc cùng chăm sóc con, dạy dỗ con, lo việc nhà, mình phải xin Chúa cho người đó. Xin Chúa cho mình gặp được một người có sự khôn ngoan từ trời, không phải là khôn vặt theo đời nhưng mà khôn ngoan từ Chúa. Xin Chúa ban cho mình một người mạnh khỏe ở trong tinh thần cũng như trong thể chất. Phải có một người vợ giống như là Rebecca như vậy đó. Có thể cho 10 con lạc đà uống nước được, xin Chúa cho con vậy, chứ không phải một người con gái về rồi cái bắt mình làm không là khổ lắm đó nha. Hãy cầu xin những điều đó cho chính mình và cho người mà mình sẽ lập gia đình ở trong tương lai. Muốn biết sự hướng dẫn của Chúa, thứ nhất chúng ta phải kiên trì trong sự cam kết với Chúa và mục đích của Ngài. Thứ hai là hành động theo lẽ thường trong sự vâng phục theo ý của Chúa. Thứ ba là tìm kiếm sự trông đợi, tìm kiếm và trông đợi sự hướng dẫn của Chúa trong tinh thần phân vực đường lối chủ tể của Chúa. Và thứ năm cuối cùng là áp dụng sự thứ tư là áp dụng sự khôn ngoan của Chúa ban, và cuối cùng là ngấm tẩm hay là gội nhuần toàn bộ cái tiến trình trong sự cầu nguyện và mối tương giao liên tục với Đức Chúa Trời. Không phải bởi may mắn mà người đầy tớ Abraham đã gặp được Rebecca, nhưng là bởi Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông. Có lẽ trong suốt cuộc hành trình của ông đi, ông lo trong bụng lắm, không biết chuyện nó có nên hay không. Ông đã cầu nguyện rồi, tức là suốt hành trình 500 dặm đó ông đã cầu nguyện. Nhưng mà khi tới nơi ông lại cũng đặt cầu nguyện, cũng quỳ gối cầu nguyện. Tất cả mọi sự đều ở trong sự cầu nguyện. Các bạn muốn biết mình làm cái nghề gì, các bạn muốn biết mình phải lập gia đình với ai, phải cầu nguyện. Bà mục sư Thomas Steven từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu cầu nguyện cho người chồng tương lai của mình rồi. Quý vị nghĩ Abraham và Isaac có cầu nguyện cho vấn đề quan trọng này không? Dĩ nhiên là có. Câu trả lời từ những dữ kiện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái câu trả lời quả quyết là có. Abraham và Isaac đã cầu nguyện. Abraham là một người mà đi đâu cũng lập bàn thờ để mà tương giao thờ phượng Chúa. Và ông có cái mối liên hệ gần thân thiết với Chúa. Và ông nếu như đến với Chúa như một người bạn mà thưa với Chúa, Chúa ơi, đây là việc quan trọng, xin Chúa lo liệu cho. Việc cưới vợ, gả chồng của người trong thân yêu, con cái của con, đem dâng lên cho Chúa. Isaac cũng cầu nguyện, chúng ta đọc trong câu số 63 thì ông làm gì khi mà Rebecca gặp ông? Ông đang đi ngoài đường để mà suy gẫm. Cái sự suy gẫm nó có cái bao hàm cái gì cầu nguyện ở trong đó nữa. Kinh Thánh là ghi rõ người đầy tớ của Abraham đã cầu nguyện. Câu chuyện cho thấy người đầy tớ đã bước đi ở trong sự tương giao với Chúa. Vì vậy Chúa đã sắp xếp cái hoàn cảnh cho ông. Tất cả những tình huống, mọi sự xảy ra ăn khớp với nhau để rồi ông tìm được đúng cái người mà Chúa đã dự bị cho Rebecca. Thưa quý vị và các bạn, việc mà chúng ta tìm kiếm ý muốn của Chúa không phải là một cái công thức để mà chúng ta chúng ta phải làm bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như thế này, không phải. Nhưng mà cái việc bước đi tìm biết được ý muốn của Chúa và bước đi trong đường lối của Chúa là cái mối liên hệ của chúng ta, mật thiết của chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta sống ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi phải lướt qua một số các điểm khác, nhưng mà tôi xin kết luận với lại với một câu chuyện về một người tên là Stephen Otford, là con trai của một gia đình truyền giáo ở tại Zambia vào năm 1918. Người này, anh này đã từng phó thác cuộc đời của mình cho Chúa và tận mắt chứng kiến quyền năng của Chúa đã thực hiện qua những phép lạ lớn lao qua chức vụ của cha mẹ của mình. Và người này đã về Anh Quốc để mà đi học đại học. Ở tại đó anh đã theo đuổi một cái ngành là hóa học về kỹ thuật, và anh đã đạt được cái điểm cao nhất ở tại trường đại học đó. Kế hoạch của anh ấy là thế nào? Là mình phải trở nên một người thành công trong xã hội, mình sẽ làm cho được nhiều tiền, và khi mình có nhiều tiền rồi á thì mình sẽ dâng hiến cho công cuộc truyền giáo. để mà đưa nhiều giáo sĩ đi ra đó, và mình cũng có thể tham dự ở trong nhà thờ, mình cũng có thể dạy lời của Chúa trong lớp trường Chúa Nhật, mình cũng sẽ hầu vì Chúa. Cho nên, nhưng mà cái tham vọng của anh là mình sẽ trở nên một người giàu có thật là nhiều tiền. Đó là có lẽ một cái kế hoạch tuyệt vời không quý vị? Nhưng tiếc thay, đó là cái kế hoạch mà anh tự vạch ra cho mình, chứ không phải bước đi trong đường lối của Chúa hay là đi theo ý muốn của Chúa. Và anh đã lâm bệnh, một cái cơn bệnh nặng. Và cuối cùng người ta thuyết phục anh đã đến gặp bác sĩ. Thì bác sĩ lắc đầu, nói rằng muộn quá rồi. Bác sĩ cho anh vô bệnh, nằm trong bệnh viện để mà chữa chạy. Nhưng bác sĩ cũng nói trước cho anh là anh chỉ sống được thêm 2 tuần nữa thôi. Tất cả những cái mộng ước của anh, những kế hoạch của anh bây giờ tiêu tan theo mây khói. Thì ngay lúc đó thì anh lại nhận được một cái bức thư từ ba của anh. Ba của anh không có biết cái tình trạng của anh đang bệnh nằm gần chết ở trong bệnh viện như thế này. Ông đã viết thơ từ mấy tháng trước, tại vì lúc đó thơ từ nó đi chậm lắm. Rồi anh nhận được cái bức thư. Thì trong cái bức thư đó, cha anh đã viết như thế này: Only one life to live, twit soon be passed. Only what's done for Christ will last. Tôi tạm dịch như thế này: chỉ có một cuộc đời để sống, rồi sẽ chóng trở thành dĩ vãng. Chỉ những gì thực hiện cho Đấng Christ mới tồn tại trong vinh quang. Amen. Cho nên các bạn ơi, hãy tìm kiếm Chúa. Anh Offer này, Stephen này đã, trong cái sự tĩnh lặng của căn phòng đó, Chúa đã phá vỡ cái sự bất tương của anh, cái sự cứng đầu của anh. Và Stephen đã cúi đầu cầu nguyện với một cầu nguyện rất là ngắn ngủi. Ông cầu nguyện trên này: Anywhere, anytime, any cost, amen. Là bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ giá nào, amen. Chúa đã chữa lành cho anh và đã hướng dẫn anh trở thành một mục sư, một nhà tiên phong ở trên đài phát thanh và truyền hình Cơ Đốc, là một người đã trang bị cho nhiều người để giảng và dạy lời của Chúa. Quý vị và các bạn có muốn biết được sự hướng dẫn của Chúa cho cuộc đời của mình không? Trong việc chọn ngành nghề, trong công ăn việc làm, trong việc cưới vợ, gả chồng không? Hãy tìm kiếm Chúa, đặt Chúa trên hết, vâng theo ý Chúa, dù phải trả giá là nào. Chúa sẽ hướng dẫn các quý vị và các bạn trong đường lối của Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha của chúng con. Cảm ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con ghi nhớ những gì Cha đã dạy cho chúng con sáng hôm nay, để rồi chúng con sẽ vui mừng bước đi trong đường lối của Chúa. Và chúng con biết rằng Chúa dành để những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Khi Chúa đóng cánh cửa này thì Chúa đã có sẵn cánh cửa tốt đẹp hơn cho cuộc đời của chúng con. Và chúng con xin vâng theo thánh ý của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.